cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Quyền đoạn 13. Tôi xin nhắc lại ở trong Khải Quyền đoạn 13, câu 1, câu 2 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước về con thú quang từ dưới biển lên. Đoạn, tôi thấy dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như con gấu, miệng nó như miệng sư tử. Và con rồng đã lấy sức mạnh ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp, nói đến con thú quang bị đánh chết và được chữa lành. Ở trong sách Khải Quyền, đoạn 13, câu 3. Một trong các cái đầu nó bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Câu này cộng với Khải Quyền đoạn 17 câu 8 làm cho nhiều người tin rằng Satan thật sự làm cho con thú sống lại. Con thú ngươi đã thấy, trước có, bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên mà đi đến, chúng hư mất. Những dân sự trên đất và những kẻ không có tên trong sách sự sống, từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì trước có, nay không có nữa, và sau lại sẽ đến. Trong Khải Quyền, đoạn 17, câu 8. Bởi vì hai câu kinh thánh này, cho nên nhiều người tin rằng con thú được Satan làm cho sống lại từ kẻ chết. Điều này không thể nào có được. Bởi vì Satan không có quyền để làm cho người chết sống lại, quyền đó không được ban cho Satan. Chúa Giêsu là đấng duy nhất có quyền làm cho người chết sống lại. Trong Tin Lành Giăng đoạn 5, câu 21 đến 29, ký thuật lời của Chúa Giêsu nói như sau: Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại thế nào và ban sự sống cho họ thế nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể. Cha cũng chẳng đoán xét ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là đấng sai Con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng ban cho con sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, và vì con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành, sống lại để được sống. Ai đã làm dữ thì sống lại để bị phán đoán. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm cho người chết sống lại. Satan không có quyền làm được điều đó. Satan không thể làm được như vậy. Đối với những người có quan điểm cho rằng Satan làm cho con thú sống lại từ kẻ chết, giải nghĩa con thú chỉ là một người. Hầu hết những người trong hội thánh đầu tiên nắm giữ quan điểm này chắc chắn. Họ không đồng ý với nhau để xác định về con thú. Một số người nghĩ rằng hắn là Judas Iscariot. Một số người khác, chẳng hạn như Augustine, xác nhận rằng hắn là hoàng đế Nero. Có những người khác nắm giữ quan điểm cho rằng con thú được đề cập ở đây là đế quốc La Mã, và đó có thể là thể chế hoàng đế mà dưới thể chế này La Mã sụp đổ và nó được phục hồi trở lại một cách lạ thường. Tôi tin rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi không tin rằng nó là sự sống lại, vì La Mã hay còn gọi là Roma không bao giờ chết, La Mã chỉ tan ra từng mảnh. Nhưng kẻ chống lại đấng Christ có thể và sẽ đặt đế quốc La Mã trở lại một lần nữa, và nó sẽ làm một việc lạ thường. Đế quốc La Mã không thật sự chết, nó tiếp tục sống trong các nước Âu Châu ngày nay. Tôi nghĩ cả hai quan điểm này có một điều nào đó đáng thưởng. Cả hai điểm này có hai đối tượng quan trọng. Không thể nào có sự phục sinh thật cho một người làm ác trước khi sự phán xét của tòa án lớn và trắng xảy ra. Vào lúc đó, chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền làm cho người chết sống lại. Ngài sẽ làm cho nhiều người chết sống lại và đứng trước tòa án lớn và trắng. Như được chép ở trong Khải Quyền, đoạn 20, câu 11-15. Nhưng chúng ta đã xem xét ở trong sách Giăng đoạn 5, câu 28 và 29 nói rất rõ. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống. Ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền làm cho người chết sống lại, cả người được cứu và người hư mất. Satan không có quyền làm cho người chết sống lại. Nó không có quyền ban sự sống. Satan là kẻ làm ác, kẻ giết người, kẻ buôn bán sự chết. Đế quốc La Mã được phục hồi và được kết hợp trở lại một cách lạ thường dưới sự lãnh đạo của một người độc tài thế giới, tức là con thú. Nhưng trong câu 3 này, hình như cần sự giải thích thêm về điều này. Tôi tin rằng con thú này là một người mà nó sẽ phô bày sự giả mạo và bắt chước sự sống lại. Đây sẽ là một sự lừa dối lớn của thời kỳ đại nạn. Chúng ta được nói cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ tin điều giả dối. Như trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2, câu 11 và 12. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời làm cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối. Hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Họ không chấp nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ, nhưng họ lại tin vào sự phục sinh giả của kẻ chống lại Đấng Christ. Một cái trong các cái đầu của nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành. Điều này tỏ bày sự phạm thượng khi cố gắng bắt chước sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Sự thách thức trong ngày đó sẽ là những gì Đức Chúa Giêsu Christ có thể làm và kẻ chống lại Đấng Christ không thể làm. Không một người nào có thể có sự phục sinh như Chúa Giêsu. Họ có thể bắt chước nhưng không thể nào thực hiện được. Nhưng kẻ chống lại Đấng Christ sẽ bắt chước trong một phương cách mà nó làm cho thế giới này trở nên ngu dại, vì nó là sự giả dối lớn. Những người tin nhận Chúa Giêsu đã nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Sự lên mình của những người không tin trong thời kỳ đại nạn nói rằng kẻ chống lại Đấng Christ cũng sống lại. Đế quốc La Mã sẽ được sống lại và ở dưới tay của một người hung bạo, một người giả sống lại. Và thế giới dễ tin này, những người từ chối Đấng Christ cuối cùng tiếp nhận sự giả mạo này. Giờ đây chúng ta bắt đầu phối hợp bức tranh của kẻ chống lại Đấng Christ. Người cởi trên con ngựa bạch như được đề cập trong Khải Huyền đoạn 6 đem sự hòa bình giả tạo cho thế giới. Trong cả lịch sử loài người, có đến 1.500 trận chiến tranh và họ đã ký 8.000 hiệp ước hòa bình. Nhưng trong cả lịch sử nhân loại con người, chỉ có khoảng 200-300 năm thật sự là hòa bình. Kẻ chống lại Đấng Christ đến trên khán đài giả để kêu gọi hòa bình cho thế giới. Mỗi lần có vị tổng thống hay là vị thủ tướng nào ra tranh cử đều hứa hẹn đem đến hòa bình. Nhưng sau đó, chúng ta thấy toàn là chiến tranh. Chúng ta là những con người thích chiến tranh. Chúng ta không thích sống trong hòa bình. Vì thế, khi kẻ chống lại Đấng Christ đến, hắn chỉ cần nói cho thế giới rằng ta sẽ đem lại hòa bình cho mọi dân tộc. Và mọi dân tộc đều nói rằng hoan nghênh, hoan nghênh, và đặt hắn vào trong chức vụ. Đó là phương cách mà chúng ta làm cho đất nước hiện nay. Thế giới sẽ tôn kẻ chống lại Đấng Christ vào chức vụ quyền lực. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp để thấy về bản chất của con thú hoàng. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 4. Người ta khởi thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Đây là giờ phút cao điểm của Satan. Hắn muốn được thờ phượng và cả thế giới này sẽ thờ phượng hắn trong thời kỳ này. Các bạn thân mến, nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời lấy tay Ngài ra khỏi thế giới này ngày hôm nay và cất tay Ngài khỏi các bạn và tôi lo ngại cho nhiều người trong chúng ta sẽ rơi vào vị trí tái phạm. Và nếu kẻ chống lại Đấng Christ xuất hiện, chúng ta sẽ theo hắn, giống như con chó nhỏ đi theo người chủ của nó. Và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng, ai sánh được với con thú. Họ cũng bắt chước sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Họ nói rằng, hãy nhìn xem, chúng ta đang thờ phượng một điều tốt hơn là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó được quyền làm việc trong 42 tháng. Tại đây, chỉ có một tin mừng. Kẻ chống lại Đấng Christ chỉ được cai trị thời gian 42 tháng, tức là 3 năm rưỡi. Miệng của nó nói những lời phạm thượng. Đây là cái miệng lớn. Daniel cũng đề cập về điều này khi liên hệ đến hắn. Hắn là một người nói lớn, hứa rất nhiều việc. Đây là một trong những lý do mà chúng ta phải cẩn thận khi nghe một người hứa hẹn trên báo chí, trên radio hay trên truyền hình. Chúng ta cần nên thử nghiệm mọi điều chúng ta nghe. Kẻ chống lại Đấng Christ rất là khôn khéo. Hắn có thể nói những sự tốt lành của thế giới từ chối Đấng Christ. Điều kế tiếp, chúng ta thấy con thú hoang phạm thượng với Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền, đoạn 13 câu 6 nói tiếp. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài, cùng những kẻ trên trời. Đây là những lời phạm thượng kinh hãi mà con thú nói. Hắn chống lại Đấng Christ và hội thánh trên trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì hội thánh không còn ở trên đất này. Tôi không hiểu cách nào có những người học hỏi tìm hiểu sách Khải Huyền, nhưng vẫn còn tin rằng hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Điều đó không thể nào xảy ra. Hội thánh đã được cất lên, trên trời trước khi đại nạn xảy ra. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 13, câu 7 đến câu 8. Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Có nhiều thánh đồ trong thời kỳ đại nạn, dầu rằng họ không phải là hội thánh, họ sẽ bị thắng bởi con thú. Trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhiều người tin nhận, cả người Do Thái và người ngoại sẽ gánh chịu tượng đạo. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Trước đây, mục sư Spurgeon thường nói một điều như sau. Tôi vui mừng vì tên của tôi được viết trong sách sự sống của chiên con trước khi tôi đến thế gian. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời chờ đợi tới khi tôi đến đây, Ngài sẽ không hề chọn tôi. Đó là một sự thật cho tất cả các thánh đồ, cả trong thời kỳ hội thánh và trong thời kỳ đại nạn. Đây sẽ là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của thế giới và hội thánh. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi sẽ không còn ở đây. Tôi cảm tạ Ngài vì tôi sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn. Tôi sẽ không ở dưới sự cai trị của kẻ chống lại Đấng Christ. Tôi ở với Đấng Christ. Tôi không bao giờ chờ đợi kẻ chống lại Đấng Christ đến. Tôi chỉ chờ đợi Đấng Christ đến. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về con thú hoang thách đấu với mọi người. Trong Khải Quyền đoạn 13, câu 9 đến câu 10. Ai có tai, hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai bắt người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những lời rất tốt đẹp trong Kinh Thánh. Nếu bất cứ ai có lỗ tai, xin hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời vào mọi lúc, ở mọi thời đại. Trong Roma đoạn 10 câu 17 nói rằng, như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi có lời Đấng Christ được rao giảng. Nếu ai có lỗ tai, xin hãy nghe. Một lần nữa, điều này kết hợp ý chí tự do và sự lựa chọn. Đây là lời mời gọi đến với tất cả mọi người. Vâng, có một số người nào không chịu nghe, dẫu rằng họ cũng có lỗ tai. Một số người chỉ đơn giản là không chịu nghe, không muốn nghe. Tôi có một người láng giềng, ông đã lớn tuổi và về hưu. Vợ ông là một người rất tốt và bà ta nói rất nhiều. Khi ông ra ngoài đi làm sân ở ngoài giường, làm việc, ông tháo ống nghe ra khỏi lỗ tai. Ông làm điều đó với một mục đích mà tôi đã khám phá. Vào một ngày khi ông đang tỉa cây, vợ ông từ trong nhà đi ra và nói với chồng khoảng 5 phút. Đột nhiên bà ngưng nói vì thấy rằng ông chồng không có mang ống nghe. Bà nói, ông không có nghe một lời nào mà tôi đã nói. Ông chồng tiếp tục làm, bà vợ bỏ vào nhà. Đó là những gì ông chồng muốn. Ông muốn làm vườn và không muốn nói chuyện, cũng như không muốn nghe ai nói. Nhiều người ngày hôm nay không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn tạo điều kiện để tất cả mọi người trong đất nước này học hỏi và tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi không có một ước mơ lớn là tất cả mọi người sẽ học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Tôi biết chỉ có những người có lỗ tai muốn nghe, họ mới lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Mọi người có ý chí tự do, mọi người đều có lỗ tai. Đó là sự lựa chọn của họ, và đây là cách mà Đức Chúa Trời kết hiệp hai lẽ thật lại với nhau. Ý chí tự do và sự lựa chọn. Lời trong sách Khải Quyền nói cho chúng ta như vậy. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai bắt người bằng gươm, mình phải giết bằng gươm. Những gì dân đang nói tại đây không phải cho các bạn và tôi. Tôi hy vọng là nó không phải cho các bạn. Tôi biết rằng nó không phải cho tôi. Bởi vì bắt đầu khải quyền đoạn thứ tư đề cập đến những điều tương lai, tức là những điều xảy ra sau hội thánh. Hội thánh sẽ không còn ở thế gian nữa. Khi tôi nói về hội thánh, tôi có ý muốn nói về tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu được tái sanh ở mọi thời đại. Giăng đang nói đến những thánh đồ của Đức Chúa Trời ở trong thế gian vào thời kỳ đó. Xin nhớ rằng, trong thời kỳ đại nạn, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ là người cai trị độc tài thế giới. Con người không được mua hay bán nếu không được phép của hắn. Họ không được phép di chuyển nếu không được phép của hắn. Hắn sẽ cai trị thế gian này, mà trong quá khứ chưa một người cai trị độc tài nào giống như vậy. Đức Chúa Trời đang nói với những người thuộc về Ngài, xin đừng chống cự với hắn. Trước nhất, nó không đem đến điều tốt đẹp nào. Thứ nhì, đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ của thời bấy giờ. Nếu các bạn ở trong thế giới vào thời kỳ đại nạn, các bạn cần phải nhịn nhục và đức tin để chịu thử thách mà nó đến với con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ rút tay Ngài khỏi thế gian này một thời gian và giao nó cho Satan. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn còn ở trong thế gian và Ngài vẫn còn kềm chế. Ngài đang cầm giữ điều ác, dầu rằng có thể không giống như vậy. Xin hãy suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi Đức Thánh Linh rời khỏi công tác, khi người làm ác được phép cho một ngày của họ, có được ngày nắm quyền của họ. Satan sẽ điều khiển hoàn toàn. Như chúng ta được nói trước đây, điều này thật công bằng. Ma quỷ, những người theo nó, những người hư mất sẽ không hề nói với Đức Chúa Trời rằng, Chúa không cho chúng tôi cơ hội. Nếu Ngài chỉ cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi có thể làm mọi việc tốt đẹp. Đức Chúa Trời sẽ cho họ một cơ hội trong một thời gian ngắn. Vì nếu không phải là thời gian ngắn, thì không ai có thể chịu nổi. Chúa Giêsu đã nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12, nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Quý vị và các bạn thân mến, qua những điều mà sách Khải Quyền nói lời tiên tri cho chúng ta biết về những điều xảy ra trong cơn đại nạn. Chúa nói rằng, nếu những ai không có tin Chúa Giêsu không được cất lên trời trước khi cơn đại nạn xảy đến, những người đó sẽ ở dưới sự cai trị của Satan. Chúng ta thấy hai hình ảnh khác nhau vô cùng. Với những người được ở trên thiên đàng, ở với Đấng Christ hưởng sự phước hạnh bình an. Với những người ở dưới thế gian trong thời kỳ đại nạn, trong sự cai trị của Satan, họ sẽ bị ở dưới sự cai trị của một người độc tài và bị hà khắc đủ mọi thứ. Chúng ta có được sự lựa chọn. Các bạn muốn ở trên trời với Chúa Giêsu hay các bạn chọn ở dưới thế gian này để chịu thử đại nạn dưới sự cai trị của Satan? Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn có sự lựa chọn đúng trong đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.